Hôm nay chúng ta học sang tiết thứ 31 có nhan đề là bốn môn tam muội. Hôm qua chúng ta học các phần niệm Phật, thì nay chúng ta học sang phần là các phần tam muội. Ở đây tổ nói rằng có bốn môn. Nói về tam muội thì có rất nhiều. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là có rất nhiều các môn tam muội, có đến vô lượng vô biên, chủng chủng bất khả thuyết các môn tam muội. Nhưng ở đây tổ dựa vào cái pháp tu tịnh độ của chúng ta, cho nên đưa ra là bốn môn tam muội mà những hành giả tu theo tịnh độ thường tinh tiến nhất tâm thì sẽ đạt được cái tam muội ấy. Cho nên tổ đưa ra bốn môn tam muội phổ thông này đối với hành giả tu tịnh độ này để hướng dẫn cho chúng ta, hướng dẫn cho các hành giả tu theo pháp môn tịnh độ nắm bắt được để mà tu tập. Tổ nói rằng người niệm Phật khi đi đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng, duy có một định thể là niệm Phật tam muội. Đây là cảnh hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan. Hành giả duy còn trụ tâm nơi tướng hảo hoặc hồng danh của Phật. Nhưng tuy nói trụ thật mà vô trụ, vì âm thanh sắc tướng đương thể như huyễn, chính đó là không. Tướng tam muội ấy như thế nào? Theo Liễu Dư Đại Sư thì khi hành giả chuyên nhất niệm Phật, quên hết thân tâm ngoại cảnh, tuyệt cả thời gian không gian, đến lúc sức cực công thuần, ngay nơi đương niệm trần vọng bỗng thoạt tiêu tan, tâm thể bừng sáng, chứng vào cảnh giới vô niệm, vô bất niệm. Cảnh ấy hư hư, cảnh ấy như hư, biết chân thật, có thấy biết, tức lạc theo trần. Đến đây thì tâm quang bao hàm muôn tượng mà không trụ một pháp. Đây nói là tâm quang bao hàm muôn tượng mà không trụ một pháp, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, đều còn đều mất, tuyệt đãi viên dung. Cảnh giới tam muội đại để là như thế, khó tả nên lời, duy chứng mới thể nghiệm được. Niệm Phật tam muội vẫn là một thể, nhưng để đi vào định cảnh ấy, người xưa đã căn cứ theo kinh, y nơi ý nghĩa và oai nghi hành trì mà chia thành bốn môn như sau. Đây là tổ nói về khái quát về tam muội. Nói về khái quát về tam muội, chúng ta thấy là không phải dễ hiểu đúng không? Không dễ hiểu một chút nào. Đó. Ở đây tổ nói là niệm Phật đến cái chỗ gọi là tuyệt đỉnh tận cùng á, thì duy chỉ có một thể, đó là niệm Phật tam muội mà thôi. Tức là chúng ta niệm Phật đạt đến cái trạng thái gọi là niệm Phật nhất tâm, gọi là nhất tâm bất loạn. Một sát na cũng không để một vọng tưởng xen tạp, thì cái cảnh giới niệm Phật tam muội sẽ hiện tiền. Ở đây tổ nói là ở trong cái cảnh giới tam muội niệm Phật hiện tiền ấy, thì đây là cái cảnh giới gì? Hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan. Vọng và giác đều tiêu hết. Vọng là chỉ cho những tâm vọng tưởng, những cái vọng niệm sai quấy nổi lên. Giác ở đây là chỉ cho cả cái tâm gì ạ? Cái tâm hiểu biết. Cái hiểu biết ở đây là chỉ cho cái ý thức, cái sự hiểu biết của ý thức, cái tâm phân biệt hiểu biết của ý thức cũng bật hết, cũng vẳng lặng hết. Cho nên ở đây mới nói là vọng giác tiêu tan, cả hai đều không còn. Hành giả duy chỉ còn trụ tâm ở nơi tướng hảo hoặc là hồng danh của Phật mà thôi. Thế nào là hành giả? Trụ tâm nơi tướng hảo và hồng danh. Tức là nếu mà người tu tập ấy, hành giả ấy, trụ tâm ở nơi tướng hảo, tức là lúc nào cũng quán thấy cái tướng trang nghiêm thanh tịnh, cái pháp thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, thấy cái kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cao đẹp sáng ngời, quang minh rực rỡ, công đức vòi vọi đó. Đấy gọi là trụ nơi gì? Trụ ở nơi tướng hảo của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Hoặc rằng hành giả trụ nơi hồng danh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, tức là không trụ tướng hảo thì trụ nơi hồng danh. Trụ nơi hồng danh là sao? Tức là niệm niệm đều trụ tâm ở trong câu đại hồng danh A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Tâm không vọng động, không tán loạn, không một niệm vọng tưởng ra bên ngoài. Chúng ta ai đạt được cái cảnh đó chưa? Hả? Có ai đạt được cảnh đó chưa? Trong 24 tiếng đồng hồ mà lúc nào cũng niệm Phật, tâm không có một niệm ra bên ngoài chưa? Có ai không? Ai giơ tay xem? Chắc là không. Tôi đoán chắc trong hội trường này chắc chưa có ai đạt được cảnh giới đó. Đạt cảnh giới đó tức là sao? Tức là chúng ta ở trong niệm Phật tâm muội, trụ ở trong niệm Phật tâm muội. Đó. Cho nên ở đây muốn đạt được cái cảnh giới đó thì phải tinh tiến tu hành, đạt được cái chỗ này, cái chỗ tuyệt đỉnh của công phu, tức là niệm Phật miên mật. Ngày xưa tôi có xem, có đọc và có xem một cái đoạn, cái clip nói về đại lão hòa thượng Diệu Liên ở bên Đài Loan, cụ viên tịch rồi, cụ vãng sinh rồi. Hòa thượng Diệu Liên đó, ngài phát nguyện trong cuộc đời của ngài á, ngài đã phát nguyện là 3 lần hành trì cái pháp gọi là Ban Châu Tam Muội, hay còn gọi là Ban Chu Tam Muội. Cái pháp này á, thực hành không phải ai cũng tu được các quý vị. Pháp Ban Chu Tam Muội này thường là lập phát nguyện là ít nhất là 90 ngày. 90 ngày là mấy tháng? 3 tháng. 90 ngày thường đứng không ngồi mà cũng chẳng nằm. Các vị có làm được không? 90 ngày lưng không đặt xuống chiếu, mông không đặt xuống gì, xuống giường, chỉ có đứng và đi thôi, và lễ Phật thôi. 90 ngày như thế. Hòa thượng trong cuộc đời tu tập của ngài 3 lần đã phát nguyện tu pháp Ban Chu Tam Muội ấy. Pháp này chính là được rút ra ở trong kinh Hoa Nghiêm. Mà ngài Thiện Tài đồng tử đi cầu đạo và được một vị tỷ khiêu gọi là Pháp Vân, tỷ khiêu ở Đức Vân, ngài Đức Vân tỷ khiêu dạy cho cái pháp tu tam muội này gọi là pháp Ban Chu Tam Muội. Ban Chu là sao? Tức là cái pháp môn tam muội, tức là hành cái pháp gọi là cái Ban Chu, tức là gọi là Phật lập, tức là đứng, lập tức là đứng. Thường đứng, nếu đứng một chỗ thì nó sống chân, cho nên thì có thể là lại đi kinh hành, hết đi kinh hành xong rồi lại lễ Phật. Đấy, chúng ta nếu mà một ngày, hai ngày, ba ngày có thể chúng ta làm được, đúng không? Một ngày, hai ngày, ba ngày và lưng không đặt xuống chiếu, mông không dính xuống, phản xuống giường, có thể chúng ta làm được. Cứ hết lễ Phật xong đi kinh hành xong lại gì, xong chúng ta lại lễ Phật, lại đi kinh hành, hoặc là lễ Phật, và cứ như thế có thể được vài ngày. Nhưng 90 ngày là cả một cái thời gian dài đằng đẵng các quý vị ạ. Ngày xưa chúng tôi hay nhập thất, cứ đến ngày thứ nhất thì chưa có gì, sang ngày thứ hai mà cái bắt đầu là có vấn đề, sang ngày thứ ba mà cái là gì, nó sinh tâm là buồn chán, nghĩ ngợi nhiều vấn đề, tại sao nhỉ, mình đang khỏe mạnh thế này, tuổi xuân phơi phới như thế này, tự sao không ở ngoài để làm Phật sự. Đấy, lúc đó nó nghĩ như thế, Mình ở ngoài làm Phật sự có thể gì? Mình đi thuyết pháp có thể độ được cho hàng trăm nghìn người, hàng ngàn người, thậm chí hàng nhiều nghìn người. Tại sao mà phải đóng cửa vào ở ngồi cái trong thất cái Nam Mô A Di Đà Phật như thế này? Mình đi ra ngoài mình hoằng pháp, mình vẫn Nam Mô A Di Đà Phật mà tội gì mà phải đóng cửa thế này? Cho nên lại nghĩ là gì, là muốn mở cửa để ra. Lúc đó cái tâm ma nó hiện khởi, nó làm cho cái công phu chuyên tu của chúng ta là bị thoái chuyển, để chúng ta không đạt được cái đích của mình, và chúng ta vẫn xoay vòng mãi trong cái dòng xoáy sinh tử luân hồi lục đạo trời người, Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thiên ma nó phá chúng ta, mà chính cái ma tâm nó phá chúng ta, nó làm cho chúng ta đấy. Lúc đó chỉ nghĩ là hoặc là ra ngoài đi hoằng pháp, ra ngoài đi làm việc Phật sự để báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai rồi vân vân này nọ đủ các thứ hết, đặc biệt là ngày thứ ba. Đây là những kinh nghiệm không chỉ chúng tôi mà nhiều thầy nhập thất, anh em mình để ngồi với nhau cũng tâm sự, cũng nói là đấy, ngày thứ hai và ngày thứ ba là hai cái ngày khó vượt qua nhất. Nếu như chúng ta phát nguyện là tu Phật thất 7 ngày hoặc 21 ngày vân vân, thì những cái ngày đó là ngày phải chiến đấu với nội tâm mình, chính nội tâm mình khởi lên những cái vọng tưởng ấy và mình phải chiến đấu với nó. Nếu vượt qua được ngày thứ ba sang ngày thứ bốn là êm đềm hơn. Giống như mình đi qua một cái đoạn sóng dữ, thì cái đoạn là ngày thứ hai thứ ba thì chính là ngày mà cái sóng dữ nhất, đi qua cái gành thác cao nhất, phải vượt qua nó khó khăn nhất. Nếu vượt qua rồi nó lại đến cái đoạn sông bằng phẳng thì lại bơi bình thường. Đó. Kinh nghiệm của chúng tôi ngày xưa khi mà thường hay nhập thất, cũng như anh em huynh đệ hay nhập thất với nhau, thỉnh thoảng ngồi với nhau để chia sẻ những kinh nghiệm, thường ai cũng gặp vào những ngày thứ hai thứ ba, thường thường như vậy. Qua ngày thứ ba sang ngày thứ tư là gần như là sóng yên biển lặng, sang ngày thứ năm trở đi là gì, quên hết sự đời, tức là không có muốn quay lại cái vòng xoáy của thế tục nữa, cứ muốn ở trong thất thôi. Từ ngày thứ năm trở đi thì kiểu như là quên hết sự đời, tức là tâm nó thì nó an nhiên rồi, nó tĩnh tại rồi, nó vắng lặng rồi, là muốn bỏ hết tất cả những việc đời thôi, ở trong này thôi, ra ngoài kia chán lắm, chúng sinh căng cường khó độ, phiền não ra đó thì độ không được lại phiền não thêm vân vân, ở trong đó muốn ở trong đó, kiểu nó như thế. Nhưng qua được ngày thứ bảy đi một cái thì sang ngày thứ tám một cái nó lại một cơn sóng khác nó lại trồi lên, một cơn sóng khác nó trồi lên, cứ như thế. Qua 2-3 ngày tiếp theo của tuần thứ hai nó trồi lên thì nó lại phẳng lặng bình thường. Đấy là những kinh nghiệm của những người hay nhập thất, những hành giả thường hay nhập thất, mà chúng tôi ngày xưa cũng trải qua những cái đó. Cho nên ở đây mới nói rằng 90 ngày của Hòa Thượng Ngài Diệu Liên thường đi, thường đứng, thường lễ Phật, không bao giờ ngồi, không bao giờ nằm, mà có muốn ngủ thì phải ngủ gì, ngủ đứng. Các vị tối nay thì ngủ đứng xem nhá. Tối nay các cụ, các Phật tử chúng ta cứ ra dưới hội trường này để chắp tay để ngủ xem có ngủ được không nhá. Có ngủ được không? Theo các Phật tử có ngủ được không? Vì sao không ngủ được? Hả? Thì mình đứng mình vẫn ngủ được bình thường mà. Đứng chắp tay này mà ngủ được cái gì đâu. Có được không? Không thì dựa tường. Đứng dựa tường có ngủ được không? Được, thì được, cái tối nay đứng dựa tường ngủ. Thử xem. Những cụ nào, Phật tử nào tối nay ở lại đây thử một tối dựa tường ngủ xem có ngủ được không? Liệu có ngủ được không? Vì sao? Hả? Được mà. Vậy đứng không ngủ được đúng không? Vậy đứng dựa tường có ngủ được không? Cũng không luôn. Vậy chúng ta thử xem. Vậy thì 90 ngày Hòa Thượng hành trì Pháp Ban Chu Tam Muội như vậy, 90 ngày, chúng ta thấy đấy là cái sức tu của gì, các vị Bồ Tát, các vị đại sĩ tái thế mới có thể làm được điều đó. Chúng ta thấy là không phải là hàng phàm phu tục tử mà có thể làm được điều đó. Chúng ta ba ngày không ngủ, làm sao? Tinh thần nó rối loạn lên, nó cùng quẫn lên, thân thể chúng ta thì mệt mỏi. Bảy ngày mà không ngủ thì chúng ta biết nó như thế nào? Rồ rồ dại dại lên chứ cái gì nữa, đúng không? Cho dù có tựa tường có ngủ được không? Tựa tường mà ngủ thì nó lại rơi phịch xuống chứ, chân chúng ta nó bủn rủn, nó mềm, nó nhão, nó rơi phịch xuống chứ làm sao mà được. Đó, có nghĩa là 90 ngày ấy, Hòa Thượng thì thường giác không mê, thường tỉnh và không mê, không ngủ, thường tịnh không động, thường an không loạn. Hòa Thượng ấy, đi kinh hành, hết đi kinh hành lại lễ Phật, cứ như thế 90 ngày, ăn cơm á thì cũng đứng. Chúng ta thấy không, 90 ngày như thế, lưng không đặt chiếu, mông không á đặt xuống thì xuống đất như thế. Mà cuộc đời của ngài á, ba lần phát nguyện tu hành như thế, mỗi một lần là 90 ngày. Chúng ta thấy không, thầy mới nhập thất có 21 ngày mà cảm thấy là gì, sự đời nó đi mở cửa thất ra gần như nó lạc lõng hết với mọi thứ. Mà ngày xưa các tổ có thầy còn nhập thất mấy năm, ví dụ ngài Hán Sơn Đức Thanh ngồi thiền nhập định là hơn 4 năm. Đức Phật có 49 ngày đúng không, tổ Đạt Ma là 9 năm diện bích. Những tổ Đạt Ma thì là cái đấy thì 9 năm đó không biết là có thật không hay là chỉ là sách vở họ ghi lại như thế. Còn ngài Hám Sơn Đức Thanh là 4 năm thiền định là có thật. Đã. Hòa Thượng Quảng Khâm á, ở bên Đài Loan ngài cũng viên tịch rồi. Mỗi một lần ngài ngồi thiền thường là 49 ngày. Như Đức Phật luôn. Ít là phải 49 ngày. Còn có những lúc ngài ngồi thiền 3 tháng. Ngồi 3 tháng luôn, không ăn không uống gì. Đã. Có một lần ngài Hòa Thượng Quảng Khâm khi mà còn ở bên Trung Quốc đại lục á, ngài còn mới là chú tiểu, mới cạo tóc á, xong thọ giới sa di á, là ngài đi lên núi ngài nhập ngồi thiền nhập định là 3 năm, hơn 3 năm. Lúc khi ngài nhập định á, ngài luộc một cái nồi khoai lang. Bắt đầu luộc nồi khoai lang, bắt đầu ngài bài ngài vào ngồi thiền. Hơn 3 năm sau có người đi rừng, đi rừng lấy củi ấy, lấy cái dây. Lấy cái dây thì thấy cái dây nó dài quá, cứ thế là theo cái dây nó vào trong hang. Vào đó thì thấy vị thiền sư á, thấy vị sư vẫn ngồi thiền đó thì quần áo thì rách tả tơi hết rồi, hơn 3 năm mà. Y cà sa nó có mốc meo hết rồi. Nhưng mà nhìn thấy ngài thì vẫn ngồi nguyên cái vẻ mặt thì vẫn thấy tươi, nhưng mà có cái nó gầy nó hóp hết lại. Hóp men hóp hết lại. Thấy như thế cho nên vị này mới chạy xuống núi báo cho các sư ở dưới chùa, ở dưới chân núi, thấy vị sư chân núi như thế, như thế. Thế các sư mới lên. Lên thì lúc đó thì có một vị pháp sư mới dùng cái khánh, cái kiểng á, thỉnh một hồi kiểng thì bắt đầu cái vị cái thầy đó, cái Hòa Thượng Quảng Khâm á, ngày đó ngày mới làm sư bác, ngày mới từ từ mở mắt ra. Lúc đó mọi người mới thấy cái nồi ở cách ở bên cái góc ở bên cạnh cạnh đó, đi ra xem, mở cái nồi ra xem thì nó mốc meo, nó hóa mốc, nó trắng ở trong đó rồi. Khi đó hỏi ra ngày tháng năm thì mới biết là gì, tính ra mới là Hòa Thượng nhập thiền ngồi thiền đã được hơn 3 năm rồi. Chúng ta thấy đây là Hòa Thượng Quảng Khâm. Còn ở đầu nhà Thanh á, có ngài thiền sư còn được hơn 4 năm. Ngài Hám Sơn Đức Thanh còn hơn 4 năm, ngồi thiền nhập định hơn 4 năm. Một lần nhập định đã các vị hơn 4 năm. Đó. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta mới thấy rằng có những con người siêu phàm như thế. Có những cái sự việc mà vượt ra khỏi cái tầm kiến văn giác chi, tức là cái sự hiểu biết của con người phàm trần chúng ta như thế. Theo các bác sĩ, các nhà khoa học, họ nói rằng Nhìn ăn thì được bao nhiêu ngày? Nhìn nước thì được bao nhiêu ngày các quý vị? Nước thì khoảng mấy ngày không uống thì sẽ phải chết. Mấy ngày? Khoảng 7 ngày đúng không? 5 đến 7 ngày nếu không uống nước là sẽ mất nước, cơ thể mất nước và chết. Còn nhìn ăn nó có thể 10 đến 15 ngày. Nếu mà có nước uống mà không được ăn thì có thể 10-15 ngày thì sẽ chết. Nhưng chúng ta thấy Hòa Thượng Quảng Khâm 3 năm, hơn 3 năm không ăn không uống. Còn Ngài Hám Sơn Đức Thanh là hơn 4 năm. Còn Hòa Thượng Tuyên Hóa, Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân ấy, chúng ta thấy là cái khi mà còn làm sư ba chú tiểu ấy, vừa cạo tóc ra làm chú tiểu xong về thủ tang ở bên mộ mẹ 3 năm để tụng kinh Pháp Hoa và ngồi thiền ấy, 90 ngày ngày cũng không ăn không uống gì. 90 ngày không ăn không uống. Đấy là những cái bậc gọi là siêu phàm đó. Gọi là chư Bồ Tát Thánh Tăng các ngài vì thương chúng sinh mà thì hiện ra đời tái lai để độ chúng sinh. Còn ở đây chúng ta có ai là bậc đấy không, cứ thử khoảng độ tầm nửa tháng không ăn xem có chịu được không, 7 ngày không uống xem có vượt qua được không, 5 ngày là bắt đầu là không uống là thân thể nó mất nước, là nó đã trắng mặt, hoa mày trắng mặt rồi. Đó, không chịu được. Cho nên là tốt nhất thì đừng có thử. Phàm phu chúng ta thì khó lắm, nhưng mà dù sao đi chăng nữa cũng phải cố gắng để mà niệm Phật tụng kinh, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tu tâm dưỡng tính, dần dần theo dấu chân của các ngài, của các tổ. Chư Phật Bồ Tát các ngài tu như thế nào thì chúng ta cũng học tu theo dần dần như thế. Tất nhiên á, phát nguyện như là 90 ngày á, hành pháp ban chu tam muội như á, ngài ngài Diệu Liên á, thì khó lắm, rất khó, không phải đơn giản chút nào. Cho nên ở đây á, mới nói là gì, thực hành đến cái chỗ gọi là tuyệt đỉnh công phu. Đấy gọi là tuyệt đỉnh công phu đấy các quý vị. Đạt Ma Tổ Sư 9 năm diện bích, Hám Sơn Đức Thanh nhập định hơn 4 năm, Hòa Thượng Quảng Khâm thì cũng hơn 3 năm. Còn Diệu Liên thì 90 ngày thường đứng, không ngồi mà cũng chẳng nằm. Đấy, chúng ta thấy không? Mà trong đời 3 lần như thế. Đấy gọi là thực hành đến cái chỗ là tuyệt đỉnh công phu thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Lúc đó thì thường trụ ở trong gì? Trong tướng hảo hoặc là trong hồng danh của Đức Phật A-di-đà. Đây là Hòa Thượng Diệu Liên, ngài có nguyện này, ngài nguyện 48 nguyện Đức Phật A Di Đà nguyện như thế nào thì ngài cũng nguyện như thế. Nhưng mà ngài có thêm một cái nguyện nữa là nguyện thứ 49. Đó là nguyện tất cả những thiện nam tín nữ, những chúng sinh ai ai nhìn thấy thân tướng của ngài hoặc là nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của ngài, nghe thấy danh hiệu của ngài thì ngài nguyện đến khi ngài thành Phật, ngài đều độ cho người đó được vãng sinh về thế giới của ngài. Ngài cũng nguyện thành lập một thế giới cũng trang nghiêm thanh tịnh như thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà ngài có nguyện thêm một cái nguyện nữa, đó là 49. Đức Phật A Di Đà có 48 đại nguyện, còn ngài Diệu Liên thì nguyện thêm một nguyện là nguyện 49. Ai nghe thấy ngài, nhìn thấy ngài, nghe thấy danh thấy tên của ngài đó, nhìn thấy tranh ảnh hoặc là tướng hảo của ngài, ngài nguyện là sau này khi ngài thành Phật đều độ cho người đó được sinh về thế giới thanh tịnh giải thoát của ngài. Mấy năm trước thầy có sang bên Đài Loan và có đến cái ngôi chùa của ngài, đến đỉnh lễ pháp tượng của ngài, và cũng các thầy đó cũng cho rất nhiều những cái quyển sách của ngài. Ngài cũng viết rất nhiều sách, cũng là một bậc cao tăng, một bậc chân tu của Phật giáo Đài Loan thế kỷ 19 và 20, cuối 19 và đầu 20. Đấy, cũng nói thêm để chúng ta thấy là đấy gọi là công phu tuyệt đỉnh đấy. Tu tập đến cái chỗ gọi là chân tinh tiến ấy, như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi của Bồ Tát Thường Tinh Tiến, đạt đến cái mức độ tu gọi là ít người có thể thực hành được thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Cho nên chúng ta bây giờ mà tu thì một ngày 24 tiếng đồng hồ, hai lên hai khóa lễ thôi còn lười, lên hai ba khóa lễ thôi còn lười, niệm Phật còn là rau mau mau để cho xuống để ăn là đói lắm rồi. À, niệm Phật là mau mau để xuống để trông cháu, để cho vợ chồng nó đi làm. Có không? Chắc là có. Niệm Phật đấy mà nghe ở trên tầng thượng và ở dưới thấy nghe con dâu hay con trai con gái, à, hoặc là vợ hoặc chồng ở dưới mà nghe cái mùi gì nó cứ thơm thơm nó bay lên, nước miếng nó cứ ứa ra, bụng nó lại xốn sang lên. Đấy, cái niệm Phật lúc đó thì bình thường thì niệm 3 phút, 5 phút mới được một tràng, lúc đó có khi 1 phút rưỡi, 2 phút là một tràng. Làm sao? Vọt ga tăng tốc lên cho nó nhanh để đi xuống để được ăn sáng. Khổ lắm. Giống như ở trong này Hòa Thượng Nhị Tổ chúng ta cũng nói là có một Phật tử cũng phát nguyện mỗi một ngày phải niệm 10 tràng niệm Phật. Thế có một hôm thì có mấy bà bạn đến chơi. À, con dâu thì nấu cơm xong rồi. Bảo mẹ thôi ngừng với nói chuyện với các bạn đi ăn cơm. Cho nên bà bảo là thôi thì các bạn ngồi đây chờ tôi mấy phút. Vì tôi phát nguyện mỗi một ngày phải niệm 10 tràng Phật hiệu rồi. Cho nên thì các bạn ngồi đây đợi tôi tí, tôi lên tí thôi là xong. Thế bà lên bà lễ Phật ba lễ xong bà niệm Phật làm sao cho Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy phút sau hết 10 tràng. Thôi được rồi, đi xuống ăn cơm. Hôm nay thế là cũng xong với cái lời hứa của mình rồi, đi xuống ăn cơm với các bạn. Thế là buôn dơ lê suốt cho đến 9-10 giờ đêm xong. Như vậy cũng là 10 tràng niệm Phật, nhưng mà niệm đây gọi là niệm khoán. Niệm đây là niệm cho đi, cho xong cho hết cái lời hứa của mình với Phật, với thầy mà mình đã phát nguyện đi. Đấy, trong cái quyển sách niệm Phật thập yếu này có nói. Cho nên chúng ta phát nguyện ở đây không phải là giữ cái số là tốt rồi, giữ cái thời khóa cái số là tốt rồi, nhưng làm sao đó cũng phải ở cái chỗ nhất tâm và nhiếp tâm nữa. Chứ không phải là làm cho xong, làm cho hết nợ, trả hết nợ là thôi. Vì Phật có bắt chúng ta phải trả nợ đâu. Chúng ta tu là tu cho cái chính bản thân của mình cơ mà. Cho nên ở trong cái tam muội này chúng ta thấy là giải thích ấy, thì khó nghe lắm, khó hiểu lắm. Vì nó sâu. Đại đa số các cụ già, các Phật tử mà mới nghe Pháp thì không hiểu cái gì đâu. Cho nên Thầy cũng không có nhắc lại nhiều cái đó. Ở đây tổ nói là gì? Cảnh giới tam muội đại để này là linh minh chạm tịch. Ở chỗ gì ạ? Ở cái chỗ gọi là khi chúng ta niệm Phật mà đạt được cái chỗ là tâm thể bừng sáng hoát nhiên đại ngộ, tâm thể bừng sáng chứng vào cảnh giới gọi là vô niệm vô bất niệm. Vô niệm vô bất niệm hay là bất niệm nhi tự niệm á. Vô niệm tức là không niệm. Vô niệm tức là không niệm. Vô bất niệm, hai từ vô bất đi với nhau. Hai từ á, từ vô tức là gì? Là không. Mà bất á cũng là không. Hoặc là chẳng. Từ bất á thường dịch là chẳng, từ vô thường dịch là không. Vô niệm tức là không niệm. Vô bất niệm tức là chúng ta thấy hai từ phủ định đi với nhau thì nó thành gì? Thành gì? Thành khẳng định. Đó. Hai từ phủ định đi với nhau nó thành gì? Trong chữ Hán đó, hai từ phủ định với nhau nó thành khẳng định. Vô bất tức là gì? Chẳng gì, chẳng gì, chẳng có. Tức là gì? Đều có. Vô bất niệm tức là gì? Chẳng chỗ nào là chẳng niệm tức là thường niệm. Vô bất niệm tức là thường niệm. Đó. Vô niệm tức là không niệm mà thường đi, mà thường niệm vậy đó. Đạt được cái cảnh giới đó như là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không á, mấy năm trước có người hỏi ngài rằng á, tại sao mấy năm nay con không thấy ngài lên tụng kinh. Hòa Thượng cười, Hòa Thượng không nói gì. Vì đó lại hỏi tiếp là tại sao mấy năm trước con thấy ngài lúc nào cũng cầm cái cỗ tràng để niệm Phật lần tràng, nhưng mà mấy năm nay con không thấy ngài cầm tràng nữa, có phải là ngài không niệm Phật không? Ngài cũng cười. Xong rồi hỏi rằng tại sao mấy năm trước con thấy ngài thường hay niệm Phật, nhưng mấy năm nay con thấy ngài không niệm Phật nữa? Sau ngài mới bảo rằng ở trước mặt tôi thấy cái người đang hỏi tôi là A Di Đà Phật. Ở trước mặt tôi thấy cái bàn cũng là A Di Đà Phật. Ở trước mặt tôi thấy cái mic cũng là A Di Đà Phật. Vậy thì ông bảo tôi phải thường lễ và thường niệm ở đâu nữa? Đấy chính là gì? Câu trả lời của Hòa Thượng đó chính là gì? Chính là Hòa Thượng đạt được cái trạng thái gọi là niệm Phật tam muội hiện tiền, nơi nơi đều là Phật, thấy tất cả chúng sinh đều là Phật, thấy tất cả vạn sự vạn vật ở trên thế gian này đều là A-di-đà Phật. Tâm của ngài đã hoàn toàn đạt được đến cái cảnh giới cao tột nhất của pháp tu tịnh độ, đó là gì? Niệm Phật tam muội, chư Phật thường hiện tiền. Cho nên ở đây chúng ta thấy lúc nãy là Hòa Thượng Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta giải thích là đạt được cái cảnh gọi là niệm Phật tam muội thì thường nương vào cảnh giới gì? Hoặc là tướng hảo của Phật, hoặc là hồng danh của Phật. Cho nên ngài mới trả lời là gì? Tôi thấy gì? Thấy ông cũng là A Di Đà Phật. Thấy cái bàn cũng chính là A Di Đà Phật. Thấy cái mic ở chiếc bàn giảng của cụ cũng là gì? A Di Đà Phật. Tức là vạn sự vạn vật đều là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật hiện tiền ở trước mặt ngài, ở trong tâm ngài. Chứ cần gì là phải thấy ngài cầm tràng mới là niệm Phật. Cái khi chúng ta còn cầm tràng niệm Phật, tức là chúng ta còn đang ở trong cảnh giới bên ngoài niệm Phật tam muội, mới gọi là niệm Phật thành phiến thôi. Hoặc là đang đạt đến cái trạng thái gì gọi là niệm Phật nhất tâm thôi, chưa phải là niệm Phật tam muội. Vẫn còn lên khóa lễ để tụng kinh thì đó gọi là vẫn còn chưa đạt được cái cảnh giới gọi là chư Phật thường hiện tiền. Vạn sự vạn vật đều là A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta mới còn có thời khóa để chế ngự tâm mình, giống như con khỉ mới bắt về nó còn chạy nhảy lung tung thì phải dùng cái dây để làm sao? Để buộc nó vào. Con trâu nó mới tập cho nó đi cày đi bừa, nó chưa nghe theo giật bên trái vặt bên phải họ là dừng lại và đi là tiến, thì chúng ta phải dùng cái dây để xỏ cái mũi nó vào. Đó, thì cái khi chúng ta mới tu còn lập ra thời khóa để công phu, tay cầm cỗ tràng để làm chuỗi ngọc, để làm phương tiện để bắt cái tâm viên ý mã của mình đừng có chạy nhảy ra bên ngoài, đừng có đi buôn dưa lê bán dưa chuột mà gì tốn thời gian, mà phải dành thời gian để gì, để đối trước tam bảo Phật tiền, đối trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, đối trước ban thờ Phật để ai nấy cũng kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương á, đúng không? Đó, lập ra thời khóa như thế chính là chúng ta thì chúng ta buộc cái tâm viên ý mã chúng ta vào, chúng ta điều cái con trâu tâm chúng ta vào. Cho nên nhà thiền có cái những cái bức tranh gọi là thập mục ngưu đồ. Chúng ta có thấy cái bức tranh thập mục ngưu đồ bây giờ chưa? Tức là người tu thiền đó thường là gì, họ vẽ ra cái bức tranh thập mục ngưu đồ đó, tức là 10 bức tranh về cái cảnh của đứa trẻ đi chăn trâu, gọi là thập mục ngưu đồ. Con trâu lúc mới thì nó đầy bùn đất, nó đen, nó lấm bẩn ra. Chăn dần, con trâu nó cứ trắng dần ra. Đâu đến bức tranh thứ 7, thứ 8 gì đó thì con trâu đen nó thì biến thành con trâu gì? Trâu trắng hết. Tức là chỉ cho cái tâm chúng ta trước là tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, tu tập dần dần thời khóa công phu lễ Phật niệm Phật sám hối tụng kinh ngồi thiền trì chú bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm lành lãnh giữ vân vân đó. Đấy chính là phương pháp gì? Đi chăn cái con trâu tâm của mình. Với nhà thiền là như thế. Chăn con trâu tâm gì làm dần dần cho cái con trâu từ bẩn chuyển thành sạch, từ đen chuyển thành trắng. Và cho đến thứ 9, thứ 10 một cái bức tranh thứ 10 một cái gì? Cả con trâu và cái người đều mất hết, chỉ còn trên trời một cái ánh gì? Ánh trăng rằm sáng trưng rực vằng vặc giữa bầu trời ngàn sao mà thôi. Lúc đó có nghĩa chúng ta thì đối với người tu thiền có nghĩa là nhân ngã bỉ thử thiện ác đều hết sạch, chỉ còn lại mỗi cái tâm thanh tịnh sáng suốt gọi là chân tâm nữa mà thôi. Còn như người tu tịnh độ chúng ta thì bao nhiêu nghiệp ác hết sạch, nghiệp thiện thì viên mãn, công đức niệm Phật ra tam muội hiện tiền, A Di Đà Phật chính là tâm ta chính là A Di Đà Phật, tịnh độ là phương này chính là tịnh độ, vân vân đấy. Cho nên ở đây mới nói là đạt được cái chỗ gọi là vô niệm, vô bất niệm. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài mấy năm trước ngài trả lời một vị tăng hỏi ngài như vậy. Có một người đến hỏi ngài, một vị tăng hỏi ngài như vậy, và ngài trả lời như thế. Còn cái phương pháp gọi là bất niệm mà tự niệm mà quyết định vãng sinh như là mấy sư ở Việt Nam chúng ta mà đi truyền bá mấy năm về trước á, cái đấy là giả, cái đấy là giả. Xuất phát từ một vị hòa thượng ở bên Mỹ, người Việt của chúng ta, nhưng sau năm 1975 thì hòa thượng đó trước đó cũng theo cái chế độ đằng trong, tức là theo Việt Nam Cộng Hòa, theo chế độ đằng trong của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm ấy, và sau này là Nguyễn Văn Thiệu theo cái chế độ đằng trong, nói nôm na như thế. Thì khi chế độ đằng trong thua năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì họ thua, họ phải Mỹ thì đi về nước, còn những người đó thì họ đi sang bên Mỹ định cư bên đó, và vị hòa thượng đó cũng sang bên đó định cư bên đó. Cách đây mấy năm, vị hòa thượng đó tuyên bố rằng tìm ra một cái phương pháp tu. Phương pháp tu đó gọi là phương pháp tu gọi là tự mình niệm hiện niệm danh hiệu của Phật, ghi vào trong cái đài cassette hoặc cái đài cái băng ghi âm vào, nói nôm na ghi âm, kể cả ghi vào điện thoại cũng được, ghi tiếng của chính mình cũng được, hoặc mình thích nghe tiếng của ai thì bảo họ niệm cho, cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như thế, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, ai thích niệm 6 chữ thì ghi 6 chữ, ai thích niệm 4 chữ thì niệm 4 chữ. Cứ thế nghe, cho cái tai nghe vào, cho tai nghe vào tai 24/24, kể cả đi ngủ cũng đeo tai nghe. Xin lỗi các vị là vào nhà vệ sinh cũng đeo tai nghe. Nghe như thế, bao giờ mà bỏ cái tai nghe ra mà cái tiếng niệm Phật còn vẫn cứ văng vẳng trong tai á, thì đó gọi là đạt được, bước đầu gọi là đạt được bất niệm tự niệm. Và xong rồi nghe thêm mà vài ngày nữa, bỏ ra mà nó vẫn 24/24, cái tiếng niệm nó vẫn cứ A Di Đà Phật ở trong tai á, đó là đạt được thì giai đoạn thứ hai của bất niệm tự niệm. Và cứ nghe riết như thế mà không bao giờ nó bị mất đi nữa, thì là đạt được cái giai đoạn cao nhất gọi là niệm Phật tam muội, bất niệm tự niệm, quyết định là vãng sinh, để truyền bá cái pháp đó. Và Việt Nam chúng ta có nhiều đồng tu, kể cả những vị tăng ni, không nói Phật tử không đâu, mà có khá nhiều tăng ni cũng ầm ầm lên để chạy theo. Mà đặc biệt là ở miền Nam có một vị đại đức tiếp thu cái pháp tu của cái vị hòa thượng ở bên Mỹ này, đem về truyền bá ở Việt Nam, đem ra miền Bắc chúng ta truyền bá cách đây khoảng mấy năm, rất là mạnh, đặc biệt là khoảng năm 2014, 2015, 2016, trong vòng 3 năm đó. Nhiều vị tăng ni, tôi có biết một vị, cái vị ni ở Hải Phòng, có một thầy cùng học với tôi nói rằng vị ni này cũng xuất gia cũng phải đến gần 30 năm, thế là đi tu khá lâu, tính đến thời điểm đó là gần 30 năm. Cái vị đại đức ở trong miền Nam ra giảng và mở cái khóa tu bất niệm tự niệm ấy tại chùa nhà sư cô ấy, tại chùa của sư cô. Sư cô ấy mới tu có khóa tu 7 ngày, nhưng cô ấy mới tu có hơn một ngày thôi. Thế là cô bỏ cái tai nghe ra, cô vẫn nghe thấy tiếng niệm Phật của mình văng vẳng ở trong tai mình. Đi lên quỳ trước đại chúng đang thính pháp đó, nói với cái vị đại đức kia, nói rằng là, cô ấy nói rằng là con tu gần 30 năm nay, không bằng là gì ạ, thầy dạy cho con mới có hơn một ngày. Cho nên khóc rưng rức ra, các Phật tử lại nghe thấy sư chủ trì lên quỳ gối chắp tay nói rằng tu gần 30 năm không bằng một ngày nữa thì lại càng gì? Càng tin. Trong khi đó là ở chùa chúng ta đây là cũng ngày đó là cũng đang có khóa tu. Có mấy người thì chắc là cũng mới tu đâu được 1-2-3 ngày trong khóa tu ở đây ấy. Thế là không thấy đâu nữa. Chắc là lúc nghỉ trưa ra gọi điện cho nhau, bảo xuống dưới này này, sư thầy ở đây tu mà có hơn một ngày đạt được niệm Phật Tam Muội này, đạt được bất niệm tự niệm này. Còn đi theo ông Thịnh mấy năm rồi vẫn chưa đạt được cái gì. Vẫn chưa đạt được cái gì. Cho nên cứ xong cái ngày đấy thấy vắng vắng dần, vắng dần. Thậm chí là cả những cái Phật tử mà cũng gần gũi tu theo mình 3-4-5 năm rồi cũng thấy vắng. Thế tôi cũng chả biết, chắc nghĩ có việc không về thôi. Hết khóa tu 6-7 ngày sau. Thế là thấy Phật tử đấy, hai mẹ con đi về, nhưng mà chắc là ngại. Mẹ đi trước, con đi sau. Thế vào chào thầy thì hỏi là hôm rồi thầy đến mà lại có việc đi về à? Dạ bảo vâng, nhà con có việc con đi về một tí. Thế thầy bảo thế thôi, có việc thì về, xong việc rồi bảo vâng con xong. Thế là thấy chào mắt trước mắt sau được tí thì cứ thế lanh lảnh đi. Thế là xong rồi cái thì mấy hôm sau tôi lên núi thì thấy ở trên núi. Thế hóa ra là xong là đi lên núi thì tôi lên chùa Tản Viên ấy, lên đó để tu thêm. Ở đây đông người không tu được, lên núi tu thêm. Lên đó thì tu và cũng khuyến cho các Phật tử ở trên đó, mấy Phật tử ở trên đó cũng tu và thậm chí sư cũng tu theo luôn. Đấy, sư ông Hạnh nhà mình cũng tu ấy. Cũng tu theo mấy hôm. Tu theo mấy hôm mà cũng đạt được cái đó, cũng nghe cho đài vào, cho cái tiếng niệm Phật rồi ghi vào cái đài á, nhỏ nhỏ cho vào tai nghe vào tai. Thế là cũng đạt được cái đó. Ông Hạnh 2-3 ngày cũng đạt được cái đó. Thế xong thầy mới nghe người ta nói. Nghe nói nhiều về cái đó thầy mới lên mạng thầy xem. Thầy xem thì thấy cái vị, xem hẳn cái vị hòa thượng ở bên Mỹ á, chứ không xem cái vị đại đức ở trong miền Nam đâu. Xem hẳn cái vị hòa thượng ở bên Mỹ mà bảo đạt được bất niệm tự niệm ấy. Thì xem qua khoảng 15 phút thầy bảo hỏng. Đây không phải là đạt được cái pháp tu chân chính của Đức Phật. Đây là ma, thiên ma, ma vương đấy, nó làm cho sai đường lạc lối rồi. Vì vị hòa thượng đã nói rằng tu thiền cũng hơn 30 năm nay tu thiền nhưng không đạt được cái gì cả. Cũng tu tịnh độ cũng 5-6 năm chuyên niệm Phật cũng không đạt được cái gì cả. Cho nên một hôm hòa thượng mới suy nghĩ, mới khám phá ra cái pháp tu gọi là ghi âm vào cái đài cassette đó và nghe lại cái tiếng niệm ấy cho vào tai 24/24 đó để thế là đạt được. Hòa thượng mới nói rằng đấy, hòa thượng là người khám phá ra cái đó. Còn hơn 30 năm tu thiền không đạt được gì, mấy năm niệm Phật chuyên tu cũng không đạt được gì. Nên khi mà tìm ra cái phương pháp đó thì thấy rất là nhanh, cho nên truyền bá cho mọi người. Và các Phật tử cũng lên phỏng vấn cũng hỏi nhiều. Nhưng trong đó thì xem có một Phật tử nói rằng con bạch trời hòa thượng, trước đây 3 tháng con đã đạt được bất niệm tự niệm như hòa thượng nói. Nhưng về thì nhà con nó vì gia đình hoàn cảnh còn phải đi làm. Cho nên nhà con đi làm 3 tháng nay con không đến được chùa. 3 tháng trước con đạt được bất niệm tự niệm rồi. Thế con về con đi làm thì cách đây khoảng độ hơn 1 tháng thì tự nhiên con mất, con tự nhiên nó mất. Nó không còn đạt được cái cảnh giới như bất niệm tự niệm như 2 tháng trước nữa, thì không biết là bây giờ con còn có cơ hội vãng sinh không. Thế hòa thượng mới bảo rằng vậy là cái cảnh giới đạt được bất niệm tự niệm của con nó còn ở là cái dạng sơ tâm. Cho nên là về phải tiếp tục nghe, tiếp tục nghe, nghe bao giờ mà con không bao giờ mất cái tiếng niệm đó nữa thì mới quyết định vãng sinh. Nghe như vậy tôi thấy là không ổn. Tôi lại càng biết chắc là không ổn. Xem thêm một vài cái clip nữa của vị hòa thượng đó, thấy là hỏng, không ổn. Và ngay tháng tu sau thì tôi cũng có nói, có tuyên bố là cái đó là cái pháp tu bất niệm tự niệm đó là không phải cái pháp Phật chân chính. Đó là thiên ma, tà ma gì, nó ám nhập vào, nó làm cho gì mê hoặc cái sức tu của các đệ tử của Phật. Nhưng lúc đầu tôi nói có nhiều người phản ứng, thậm chí là có một số những Phật tử thân tín là bỏ đạo tràng để ra đi và nói rằng cái tâm của thầy là hẹp hòi, ích kỷ, thấy đồng tu á tinh tấn thì phải vui mừng chứ, mà thấy đồng tu tinh tấn tu hành đúng chính pháp mà lại đi bài xích, như vậy là cái tâm của ông thầy Khai Nguyên là tản viên ích kỷ, cho nên bỏ đi. Tôi cũng chẳng nói, tôi cũng chẳng giải thích. Và kết quả là gì? Một thời gian ngắn sau á, tháng sau hơn tháng sau gì đó, sư ông Hạnh gặp tôi ở ngay chỗ cái góc chùa kia, chùa người đó đang làm dở. Thì thấy tôi giảng, tôi nói ở trên tòa giảng. Thì xong buổi chiều lại đi ngang qua ông Hạnh gặp tôi, mới là bạch thầy, cho con hỏi một câu. Thế bảo ừ. Sư ông bảo là bạch thầy, tại sao thầy lại khẳng định là cái pháp tu bất niệm từ niệm mà các thầy đang truyền bây giờ ở Việt Nam đấy là tà đạo? Thế tôi bảo rằng nó là tà thì nó là tà, thì nó là chính thì nó là chính. Nếu nó là chính thì thầy bảo nó là tà thì cũng không bao nó không trở thành tà được. Còn nếu là tà thầy bảo nó là chính thì không bao giờ thành chính được. Thế ông Hạnh cứ gạn tôi một câu nữa, thì bạch thầy dựa vào đâu thầy khẳng định là gì? Đó là tà. Thế tôi mới cười, tôi bảo là bác cũng tu cái đó đúng không? Thế là bà, ông gãi đầu gãi tai, ông cười, ông gãi đầu gãi tai, ông bảo vâng, cách đây khoảng độ hơn một tháng con ở trên tản viên thấy mấy Phật tử nói con cũng thử, mà đúng thật, con 2-3 ngày là con được nghe thấy tiếng niệm Phật, lúc nào ở trong tông tai, trong tâm con lúc nào có tiếng niệm Phật. Tôi cười, tôi bảo rằng bác muốn thử là tà hay là chính. Thì bác lên tụng kinh Bát Nhã, phát nguyện tụng kinh Bát Nhã 7 ngày cho thầy. Nếu mà sau 7 ngày bác tụng kinh Bát Nhã, bác khấn nguyện với chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ á, là nếu mà đây á là chính pháp thì nguyện nó cho gì? Cho con không bị mất cái tiếng niệm Phật văng vẳng ở trong tai và trong tâm con này. Còn đây là tà pháp thì nguyện chư Phật Bồ Tát là để gia trì tiêu trừ cái nghiệp chướng của con, để cho con thì được thanh tịnh bình thường trở lại để tu tập. Thì nguyện cho thì cái tiếng niệm Phật văng vẳng ở trong tai trong tâm con là mất đi nếu đây là tà pháp. Tôi bảo ông Hạnh như thế. Ông Hạnh ông cũng nghe theo tôi, ông lên ông tu. Tu đến ngày thứ hai, thứ ba gì đó, ông xuống, ông xuống tận phòng tôi, ông gặp tôi, gõ cửa gặp tôi, ông bảo là bạch thầy, sám hối thầy, con biết con sai, đi sai được. Và đến ngày thứ hai thứ ba tự nhiên là mất sạch, chẳng còn cái gì nữa. Đã. Trong cái ngày ông Hạnh bảo không còn cái gì nữa đó thì ở trên đó tản viên, đến chiều tối lại thì có cái bà vãi, bà cụ, bà tu cái pháp này đó. Bà bảo được, cũng được rồi, tôi biết nhưng mà tôi không nói thẳng. À, tôi biết bà cụ này trốn bỏ đạo tràng nhà mình, đang ở chùa nhưng mà bỏ trốn đi xuống Hải Phòng để tu mấy ngày đó, nhưng mà tôi không nói. Tôi biết về chào tôi thì tôi cũng coi như tôi không biết, nhưng tôi biết nhưng mà coi như không biết để đỡ người ta ngại. Người ta lên núi người ta tu, người ta truyền ở trên đó cho một vài Phật tử, thậm chí đây sư ông Hạnh cũng nghe theo người ta tu trên đó. Tôi biết nhưng mà không nói. Xong rồi đến chiều lại để tự xuống quỳ xin khai, bảo là tôi thầy khai thị cho con, không biết con tu như thế nào. Thì lúc đó tôi hỏi làm sao tôi mới khai ra là bạch thầy là tháng trước là con trốn thầy, con đi xuống Hải Phòng con tu cái niệm bất niệm từ niệm một tuần, xong rồi con về con lên tản viên con tu, thì con lúc nào trong tay con cũng đạt được cái pháp ấy rồi. Nhưng mà cái khi bắt đầu chuẩn bị xuống đây chiều chiều lại thì tự nhiên là trời nó tối mưa, nó kéo một cơn mưa to đến, thế là sấm sét, nó đánh oành một cái thì con giật mình một cái, thế là con bị ù tai, thế là không nghe thấy tiếng gì nữa, không nghe thấy tiếng niệm Phật nữa, không biết như vậy là con tu sai hay là tu đúng. Đấy. Niệm Phật bất niệm từ niệm á, tiếng sét nó nổ có một cái mà đã mất rồi thì thế thì làm sao mà gọi là bất niệm từ niệm? Còn ở đây này tổ nói là gì? Là vô niệm á, vô bất niệm. tức là không niệm mà tự niệm. Vô niệm tức là không niệm, vô bất niệm tức là mà tự niệm. Đó. Ở đây là phải tu để cái đạt gọi là tuyệt đỉnh công phu. Như là gì ạ? Ấn Quang Đại Sư, là chúng ta biết là Ấn Quang Đại Sư là cũng 12 năm không có giao du với ai, chỉ có niệm Phật thôi. Huệ Viễn Đại Sư là sơ tổ tỉnh Độ Tông Trung Hoa, hơn 30 năm chưa hề xuống núi, chỉ ở trên núi để niệm Phật thôi. Đấy gọi là tuyệt đỉnh công phu. Diệu Liên á, Thánh Nhân á, thì 3 lần mỗi lần 90 ngày hành pháp ban chu tam muội. Còn Ngài Hòa Thượng Quảng Khâm á, thường nhập ngồi thiền á, để niệm Phật cho tam muội á, thường là 49 ngày trở lên. Mỗi lần mà Ngài vào thất là thường 49 ngày trở lên. Đấy gọi là tu hành gọi là tuyệt đỉnh công phu như thế. Còn chúng ta thì nghe cho cái đài vào tai nghe 24/24, mấy ngày sau thế là tự bỏ cái đài ra mà bỏ, vẫn nghe thấy tiếng Phật văng vẳng trong tai, và đây gọi là đạt được bất niệm tự niệm, quyết định vãng sinh. Sai lầm quá lớn. Cho nên chúng ta cũng cần, người niệm Phật cũng cần phải học, cần phải nghe pháp, cần phải gần những bậc thiện tri thức, có cái sự hiểu biết rộng lớn về các pháp môn tu để họ khai thị cho mình không có nhầm đường lạc lối. Đấy chính ở trong nhà Phật chúng ta là nhầm đường lạc lối. Có phải là tà ma ngoại đạo bên ngoài nó vào nó lôi kéo chúng ta đâu, mà chính trong đạo luôn, hòa thượng luôn. Đã, xuất phát là cái vào hòa thượng bên Mỹ, xong đến là cái vị đại đức ở miền Nam sang đó để cầu pháp và truyền rộng khắp ở Việt Nam. Một thời gian ở dưới chùa Ngoài cũng tu theo cái pháp này đấy. Sau này bây giờ mới bỏ, bây giờ thì bỏ rồi. Mấy năm trước dưới chùa Ngoài của thầy Chiến cũng tu theo pháp này. Tôi biết. Ở dưới chùa Hương Lan của sư thầy gì ở dưới chùa Hương Lan dưới Trưng Mỹ một thời gian cũng tu theo cái pháp này. Nhưng xong rồi thì cũng bỏ rồi, bây giờ cũng bỏ rồi. Giờ chỉ quay về niệm Phật nữa thôi, bỏ rồi. Còn lần trước là thi nhau tu như vậy. Đã khổ lắm. Có cái tâm tu, nhưng mà không có đủ trí tuệ để mà thẩm định đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, thì cũng nguy hiểm, rất nguy hiểm các quý vị. Cho nên niệm Phật tam muội, đây thầy giải thích về niệm Phật tam muội để cho chúng ta thấy không phải là do cứ tu làng nhàng như thế mà được. Các quý vị cứ thử nghe mà xem, các vị chửi một cái câu chửi ghi vào âm vào xong rồi cho vào tai nghe đài y như thế, mấy ngày sau á các vị bỏ cái mic ra cho nó, bỏ cái tai nghe cho nó chửi mình suốt ngày như thế, đâu có phải. Nó cái gì nó vào tai nhiều lần quen, nó thành quen, nó nghe, và tiềm thức chúng ta nó quen nó nghe. Đâu đấy phải do công đức tu tập mà sinh tam muội đâu, do chính định tụ mà sinh tam muội đâu, do tội diệt phúc sinh mà đạt được tam muội đâu, không phải. Các vị thay vào câu A Di Đà Phật, thay vào các câu chửi, câu nguyền rủa thì nghe hoài một thời gian nó như thế. Ví dụ chúng ta nghe một bài hát, nghe hoài, nghe nhiều thì nó thành gì ạ? Thành quen, và chúng ta thuộc gì? Thuộc bài hát đấy. Và thậm chí chúng ta lúc nào cũng nhớ cái câu hát đấy, bài hát đấy văng vẳng tai, và thậm chí là nghêu ngao bài hát đó suốt ngày. Các vị cứ thử mà xem. Đó. Giống như đường đi chúng ta thì đường đi, đường đất, đường rừng cây chúng ta đi, giống đi nhiều nó sẽ thành đường gì? Thành đường mòn. Đó. Nhưng quan trọng là cái đích của nó đến là ở chỗ nào. Đó. Quan trọng cái đường mòn đấy nó dẫn đến cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà đó, cái đích nó là gì? Ngôi nhà đó là ngôi nhà ma, hay là ngôi nhà đó là nhà có kẻ ác, hay ngôi nhà đó là ngôi nhà có Phật Bồ Tát ở trong đó. Quan trọng ở cái chỗ đấy. Đó. Cũng là đích đến. Nhưng đích đến là ngôi nhà ma, ngôi nhà của những kẻ ác, hoặc ngôi nhà của chư Phật Bồ Tát và Thánh Tăng ở trong đó. Đấy, đấy là cái điều quan trọng. Cho nên ở đây mới nói là cái pháp gọi là vô niệm, vô bất niệm ở đây đạt được cái cảnh giới này là phải do cái sức tu hành tinh tiến, do trì trai giữ giới, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, nhất tâm trì chú ngồi thiền tụng kinh niệm Phật mà sinh ra. Thì đó mới là pháp chân thật của cửa Phật chúng ta. Cho nên đây mới nói là cảnh ấy gì? Như hư. Cảnh đó như hư, không mây tan, trời xanh một vẻ, niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, không thấy biết mới là sự thấy biết chân thật. Chúng ta không? Đấy. Cảnh giới ấy như hư không mây tan, tức là như trên bầu hư không mà mây gì, mây đen nó tan hết, nó chỉ còn là hiện ra một cái bầu trời xanh trong rộng lớn mênh mông vô cùng vô tận á. Đấy, tâm thể của người đạt được cái niệm Phật Tam Muội nó như thế. Còn tâm chúng ta bây giờ có như không mênh mông vô cùng vô tận không? Ôi giờ người ta chửi cho một tí, người ta chửi một câu thôi á, dối. Dối thế nào? Vì sao mà dối? Các bạn tưởng ta biết vì sao mình dối không? Vì mình còn cái gì ạ? Cái ngã nó to, cho nên mới dối. Còn chư Phật Bồ Tát á, không còn cái ngã nữa, cho nên có chửi, có đánh, có mắng các ngài. Các ngài có dối không? Không. Cho nên trong cái kinh A Hàm ngài nói thì một vị Bà La Môn chửi ngài từ sáng trưa, từ chiều, từ chiều đến tối. Thế cuối cùng ngài có nói một câu này: Bà La Môn, ví như là có người á mang cỗ đến cho ông, nhưng mà ông đã gì, ông đã ăn no rồi, thì ông còn nhận không? Bà La Môn bảo không. Vậy tương tự như thế, ông á chửi Như Lai, Như Lai không còn phiền não, không còn chấp trược, không còn nhân ngã bỉ thử nữa, không còn cái tâm vọng động, không còn cái tâm giận hờn hơn thua nữa, cho nên tất cả những lời chửi mắng của ông từ sáng cho đến giờ á, Như Lai đâu có nhận. Rồi Đức Phật nói nữa này: Bà La Môn, ví như kẻ ngu ngửa mặt lên trời chửi trời và gì, nói rằng ta khinh ngươi và nhổ nước bọt lên trời, vậy thì cái nước bọt đó có làm bẩn trời không? Bà La Môn bảo thưa không. Đức Phật bảo vì sao? Vì bảo Bà La Môn bảo vì trời quá cao, nếu có nhổ mặt lên trời thì nó chỉ lên được mấy thước, xong nước bọt đấy là gì, lại rơi vào đâu? Đức Phật hỏi như thế. Bà La Môn bảo tất nhiên lại rơi vào chính mặt của cái người nhổ nước, ngửa mặt lên trời mà nhổ nước bọt kia thôi. Đức Phật bảo tương tự như thế, đối với kẻ ngu quản tham sân si thì tất cả những hành nghiệp của họ tạo tác đều quay lại hại chính bản thân mình như thế. Còn đối với Như Lai thanh tịnh bất động trước cái mọi hoàn cảnh, giống như bầu trời trong xanh cao vút kia vậy. Bà La Môn ngay đó mới ngộ ra, à hóa ra mình tự chửi mình tự nghe, Phật đâu có nghe. Mình tự khởi tham sân si thì mình tự chuốc lấy phiền não, Phật đâu gì, đâu có phiền não. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây mới nói rằng đấy, bất niệm bất từ niệm giống như là cái cảnh mà như hư không mây tan, trời xanh một vẻ, hiện ra gì, hiện ra mênh mông rộng lớn ở ngoài hư không vậy. Cho nên ở đây mới nói là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, đạt cái cảnh giới niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, tức là trong tâm lúc nào có Phật rồi, trước mắt lúc nào cũng có Phật rồi. Cho nên đấy gọi là gì? Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, niệm nhưng mà không chấp. Còn chúng ta niệm thì vẫn còn chấp, còn chấp không? Còn chấp. Chúng ta vẫn niệm Phật, vẫn còn chấp là hôm nay con niệm Phật được gì? Được mấy nghìn câu, được mấy trăm hạt, mấy trăm trăm tràng, vân vân, vẫn chấp. Cho nên đến lúc dọn cơm lên ăn cơm là nhìn là hôm nay mình là người niệm Phật nhiều, được nhiều như thế, đáng lẽ ra là gì? Nhà chùa hôm nay phải cho ăn ngon hơn. Vì mình sao ạ? Vì hôm nay mình tu được nhiều hơn, cho nên đáng lẽ hôm nay các thầy phải cho ăn ngon hơn, mà trong bát cơm chỉ có mấy hạt lạc, mấy cái cọng rau muống luộc thế này, còn không bằng hôm qua nữa. Hôm qua mình tu ít mà lại được ăn nhiều hơn, nay tu nhiều hơn mà trong cái đĩa cơm mà chả có cái gì thế này. Nhân quả Đức Phật nói hình như sai sai thế nào ấy. Đức Phật nói cho nhân quả sai sai, hôm qua mình tu ít mà lại được âu cơm đầy, được hộp cơm đầy, được nhiều thức ăn, mà hôm nay mình niệm Phật rõ là tinh tiến, rõ là được nhiều, chăm chú nghe pháp, chăm chú tu hành, tại sao hôm nay lại đưa cho mình cái suất cơm mà gì? Cơm thì có một tẹo tèo teo như là một đứa trẻ con này ăn, không biết có no không. Bắt đầu gì, vọng tưởng nó bời bời, nó khởi lên, Đấy gọi là niệm Phật còn xứ. Còn cái tâm phân gì? Phân biệt. Cái tâm gì? Chấp trước. Đó. Vì sao? Vì còn là cống cao ngã mạn vậy. Đó. Cho nên còn đây gọi là niệm đạt đến bất niệm tư niệm. Nó khác. Ở đây gọi là thấy biết, không thấy biết mới là sự gì? Niệm đến chỗ gọi là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Không thấy biết mới là sự thấy biết chân thật. Đấy. Đạt được cái cảnh giới ạ. Không thấy biết mới là cái sự thấy biết chân thật. Không đơn giản các quý vị. Trạng thái tâm chúng ta đạt được cái cảnh giới đó thì không đơn giản một chút nào. Có lúc thì có thấy biết tức là gì? Theo trần cảnh. Nếu còn thấy biết phân biệt tức là còn theo chạy theo cái trần cảnh bên ngoài. Còn thấy là cái gì? Cái cốc nước canh của mình chả có tí rau nào. Cái cốc nước canh của mấy người bên cạnh cốc nào cũng có rau. Hay là các sư hôm nay hay là cái người đi chia nó ghét mình sao nó lại cho mình cốc chả có tí rau nào. Đấy là còn phân gì ấy? Phân biệt. Phiền não khởi lên. À hôm nay này, cái bà kia nay đi chia canh. À, hôm qua mình nói nó vài câu chắc là nay nó thù mình nên là cho mình cái chén canh chả có tí rau nào. Đấy là gì? Phân biệt. Mà thực tế là không có cái chuyện đó. Người ta đi chia là gì? Người ta vô tư tự nhiên đến nó gặp mình thôi, nhưng do cái tâm phân biệt mình suy nghĩ, mình tư duy, mình tự nghĩ ra. Đó là cái tâm phân biệt do chấp trước ngã mạn cống cao mà sinh ra. Tâm của chúng sinh phàm phu chúng ta là hay như thế, thường như thế. Khác với tâm của Phật Bồ Tát là như vậy đấy. Đó. Cho nên ở đây mới nói là cảnh giới niệm Phật Tam Muội á thì không có sự phân biệt thiện ác, trắng đen, hơn thua, vân vân. Mà chỉ có gì ở trong cái trạng thái tâm gọi là tĩnh lặng, gọi là tịch. Tịch tức là vắng lặng, vắng bặt thì tịch như thường chiếu. Chiếu ở đây tức là thường biết. Tuy là vắng lặng thường tịch tịnh nhưng mà là biết tất cả. Chiếu như là thường tịch. Tuy là biết tất cả nhưng mà thường gì? Yên lặng không có bô bô ra ngoài mồm như tôi này đâu. Vì sao mà tôi phải bô bô? Tôi không bô bô làm sao các vị biết được, nghe được đúng không? Khổ lắm. Mà cái người bô bô thì thường là chả được cái gì cả. Các Phật tử đang ngồi dưới là được hết. Thôi quý hóa. Đấy tổ nói là gì? Nói là cảnh giới tam muội đại để là như thế đấy. Khó tả nên lời. Thế dùng một lời nói mà diễn tả thì không thể tả được. Nhưng đây chúng tôi nói là để dùng phương tiện mà để giải thích cho chúng ta phần nào mường tượng ra mà thôi. Phần nào mà gọi là thấy nó một cách gọi là lờ mờ, gọi là biết nó một cách là gì? Lúc mờ lúc tỏ, không rõ mà thôi. Duy chứng mới biết được. Tức là ai mà chứng được cái cảnh giới niệm Phật Tam Muội này, người đó mới biết được một cách chân thực. Giống như người đói thì ăn tự mình biết no nó như thế nào. Người khát được uống thì tự mình biết đã khát ra làm sao.